Thanh Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình Trường Hay trong tuần kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe bài viết về ông Nguyễn Hùng Trương và nhà sách Khai Trí. Thanh Phương xin thành thật cáo lỗi là không biết tên của tác giả. Kính mời quý vị cùng nghe.
Quê hương là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam.
Bài viết mở đầu như sau: ông Khai Trí, người Sài Gòn nên đọc, không phải Sài Gòn đọc cho biết. Tôi có người chị ruột giúp việc bán sách cho tiệm sách Việt Hương ở số 34 đường Lê Lợi. Từ đây đi về hướng chợ Bến Thành có thêm 3 tiệm sách nữa là tiệm Thanh Tuấn số 56, tiệm Phúc Thành số 58 và Khai Trí chiếm 2 căn 60-62. Theo chị tôi kể lại, ông Khai Trí khởi nghiệp bằng một chiếc xe đẩy như xe bán sách ở bến sông Sen bây giờ vậy. Xe bán sách của ông thường đậu trước cổng trường Shasalulopa, đường Hồng Thập Tự. Tôi nghe kể lại vậy thôi, chứ đâu có ngờ gặp được ông ở rách 30C Hàm Tân. Buổi sáng tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn, có một ông già, lúc nào cũng với bộ quần áo trắng, đã ngã qua màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân bắc của tù đem đi. Sáng nào cũng vậy, ít ai biết ông là ai. Kính thưa quý vị, người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, gọi theo tên nhà sách cũng như nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bá, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam. Ông Khai Trí, tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Thuở nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn, học trung học ở Petruski, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dạ sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo, rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói. Sách ông mua hầu hết là sách báo ngoại quốc. Vào thập niên 40, ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè tới chơi thấy ông có nhiều sách hay, thường nhờ ông mua giùm. Có lần chỉ có 5 người nhờ, nhưng ông mua tới 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông chiếc sách loại đó còn không, nếu còn thì đem tới tiếp vì sách gửi kỳ trước đã bán hết rồi. Từ đó, ông Khai Trí nảy ra ý định mua sách báo ngoại quốc gửi về bán. Sách ông chọn là loại sách có giá trị, quý hiếm, nhiều người cần mà trong nước thì không có bán. Lúc đầu, mua mỗi thứ đầu độ vài chục cuốn, thấy bán chạy, ông mới tăng số lượng lên, có khi cả ngàn cuốn. Nhờ cố gắng làm việc không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng, nên tới năm 1952, ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại số 62 Đại lộ Bona, nay là Lê Lợi, đặt tên là Nhà sách Khai Trí, nay là Nhà sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn. Khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi mà không phải mua. Nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục, lúc nào cũng vui vẻ ân cần, trông nom một cách kín đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó, nhà sách Khai Trí được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Một thú chơi đặc biệt của ông Trương nữa là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ báo Pháp ngữ Le Monde, ông có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 75. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 tới năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách như Thơ tình Việt Nam và Thế giới chọn lọc, Quê em mến yêu, Làm con nên nhớ, Chánh tả cho người miền Nam, Huế mến yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thủy Long, tức tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu miền Bắc sau 75 cũng hết lời ca ngợi, đã có viết một bài nhan đề Vĩnh biệt ông Khai Trí, trong đó có nhắc tới hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau 75 như thế này. Ông Khai Trí, Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức Gia Định, mất hồi 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm Ất Dậu, thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt. Nhiều năm, ông cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của ông sau khi bị nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tịch thu sau đợt cải tạo văn hóa năm 1976 tại Sài Gòn. Tìm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị nhà nước quản lý, nay mang tên Fahasa của nhà nước. Thuở đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo trước, tới lượt những văn nghệ sĩ bị bắt, tác phẩm thiêu đốt và họ đều bị coi là kẻ có tội, đương nhiên bị bôi nhọ, cái tội là biệt kích văn nghệ. Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bỏ tù vì người chiến thắng cho ông là người kinh doanh và phát triển cái văn hóa đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước 75, ai cũng biết tới ông, gọi là ông Khai Trí mà quên cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam. Cả đời ông đam mê công việc ấy. Và ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư năm 54. Ông Khai Trí lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ, tuy chưa in, còn để đó, nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra, ông tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết về tờ báo Sống của Chủ Tử, cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc. Bao nhiêu lần tôi đi qua đường Lê Lợi, tôi nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã, đứng ở góc đường đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình, mang tên mới là Fahasa. Một lần khác, cũng trong bữa giỗ ông Chủ Tử, tôi hỏi ông Khai Trí về việc xin lại nhà sách Khai Trí tới đâu rồi. Ông cười chua chát. Phải tới năm 3000 thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo nói xấu ông, kết tội ông, còn giấu bao nhiêu kho sách ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, giờ tố cáo ông bao nhiêu là tội danh, kể cả những điều không có, để lập công. Buổi lễ tang ông Khai Trí tại nhà ông đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, tức Phan Thanh Giản cũ. Tôi gặp nhiều bạn bè của ông, những người thuộc chế độ Sài Gòn cũ. Tôi thắp cho ông những nén nhang và chia sẻ sự thương tiếc với gia đình ông.
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau, cơn mưa nào xóa đi thương đau. Bao tháng năm dài miệt mài, đời như khói sương, nhìn chung dòng sông vẫn vương, để nhớ thương lệ mắt buồn.
Tôi nhớ mãi dáng ông Khai Trí đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông. Năm 3000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chua chát thế cho ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương? Cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau.
Xót xa tình phôi pha, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại. Để cùng em sông chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời.
Kính thưa quý vị vừa nghe xong bài viết về ông Nguyễn Hùng Chương, chủ nhà sách Khai Trí. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời, hạnh phúc tôi một góc trời.